mà ngày xưa chư tổ nói là sao? Hương này không phải trời xanh, không phải đất mọc. Hương này không thể làm bằng cây trầm, không thể làm bằng lửa, không thể làm bằng bất cứ một cái thứ gì khác, mà phải làm bằng giới, bằng định, bằng tuệ. Phải không? Thử nhất biện hương, bất tùng thiên gián, phi thuộc địa xanh. Không phải trời xuống mà không phải đất lên, không phải trên trời rơi xuống mà phi thuộc địa xanh. Lưỡng nghi vị phán chi tiên, căn nguyên sung tắc, tam giới như khí tài, phân chi hậu chi diệp, chi hoa quang, hàm sơn xuyên chi tú lệ. Tức giới, tức định, tức huệ. Phi mộc không phải cây, phi hỏa không phải lửa, phi yên không phải khói. Thâu lai tại nhất vi trần, thâu lại thì nằm trong hạt bụi. Tán xứ phổ châu xa giới. Đó là gì? Đó là tâm hương. Cho nên chỉ có cái tâm hương của mình á, nó mới trùm khắp pháp giới. Còn cái hương mà mình đang thắp đây chỉ là biểu tượng thôi, biểu tượng cái tấm lòng của mình. Quý hiểu ý không? Cho nên mình lễ Phật tụng kinh có hương cũng được, không có hương cũng không sao. Vì mình phải thắp bằng hương giới, hương định, hương tuệ. Nếu một người Phật tử nào mỗi một việc làm của mình mà có giới, có định, có tuệ soi sáng, thì tức khắc ngay giờ phút đó chúng ta đang thắp một cây hương dâng cho Phật. Dù chỗ đó không có hình Phật, không có tượng Phật, nhưng mỗi việc làm của mình có cái nhìn sâu sắc. Nhìn sâu sắc là định, phân tích rõ ràng là tuệ. Việc làm mà không phạm thượng tới ai là giới. Một việc làm có suy nghĩ, có lắng xuống, không tác hại cho ai là có giới, có định, có tuệ. Mà giới, định, tuệ là tâm hương cúng dường chư Phật. Mà Phật ở đây không chỉ là một Đức Phật ngồi đó, mà Phật ở đây là ai? Là mọi chúng sanh ngồi đây. Phải không? Đạo Phật thường hay nói đó, nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai cũng có tánh Phật. Vậy thì mỗi khi chúng ta gặp nhau, chúng ta xá nhau đó, có phải là chúng ta đang lễ nhau không? Lễ nhau là lễ Phật đó. Cho nên mỗi thời tụng kinh xong rồi tụng sao? Tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng. Là con nhìn nhận nơi con có Phật, có Pháp, có Tăng. Quý vị thấy không? Hình thức là dân hương, mà nội dung là phải dân tâm hương. Dân tâm hương. Cho nên không cần có hương cũng không sao, có cũng tốt, không có cũng không sao. Bây giờ nói tới đây Pháp Hòa nói thêm chút. Thí dụ như á, mình tụng kinh, mình thắp cây hương nhỏ nhỏ, đang tụng kinh hương nó hết, cái mình nhìn lên mà thấy hương hết, mình nói chết rồi, nãy giờ mình tụng uổng rồi, nãy giờ không có hương Phật không chứng. Phải không? Thành thử ra thắp một cây hương trước khi tụng kinh, trong khi tụng hương có tàn cứ việc tụng, không cần đứng lên thắp cây hương nữa. Mà một cây là đủ, lòng thành một nén cũng được. Một bó thì sao? Nó đen nhà mà nó ô nhiễm bệnh tật. Nhiều người người ta gọi là thiêu hương, cầm cả bó liện vô trong cái lò hương. Hỏi chi vậy? Khói xông lên nhiều nào mau lên trên trời, Phật chứng nhiều nấy. Không phải đâu. Phải không? Cho nên thường thường quý vị biết không, quý vị mà đi qua Trung Quốc á, những nơi mà người ta kỹ đó, người ta để một cái bảng trước cửa chùa: lòng thành một nén hương cũng được, một bó nhang chưa thể gọi lòng thành. Vì một bó hương đó nhiều khi đốt lên mà nó ô nhiễm. Phải không? Người bệnh, người ta bệnh, người ta bị allergy, người ta hít ba cái khói hương nó nhiều cũng đâu có tốt. Phải không? Rồi bây giờ thí dụ mình ở giờ, mình bây giờ là nhiều khi mình ở trong nhà con cái, hễ mình thắp hương lên á, nhiều khi rể không thích, hoặc là dâu không thích, hay là cả hai đứa con gái hay con trai mình không thích. Mà mỗi lần mình không thắp hương là mình đau khổ lắm. Cho nên mình lại Phật, lẽ ra lòng mình phải thanh thản, phải lại Phật lòng mình phải thanh tịnh, phải nhẹ nhàng, mà mình đau khổ vì mình không có một cây hương. Phải không? Cho nên quý vị đừng có lo, có hương thắp cũng tốt, không có thắp cũng không sao. Mình không có hương bằng hình thức, mình thắp tâm hương. Phải không? Chí thành tâm hương một nén, đài sen con nguyện hồi đầu, nguyện đức từ bi che chở, trên con đường đạo nhiệm màu. Đâu có, mình nghĩa là mình phải tùy, tu là mình phải tùy cơ ứng biến. Phải không? Tùy cơ ứng biến. Bận rộn tu theo bận rộn, nhàn rỗi tu theo nhàn rỗi. Hoàn cảnh nào mình tu cũng được hết, chứ không nhất thiết là phải như thế này như thế kia. Biết thỉnh chuông mở, tụng kinh có ca có kệ cũng tốt, không biết ngồi đọc như đọc sách cũng chẳng sao. Quan trọng là nhớ lời kinh, ứng dụng lời kinh, học làm sao, tu làm sao, có an lạc, có giải thoát cho mình, cho người xung quanh là mình thành công. Còn mình gõ mõ cho nhiều, Phật nghe mà người khác phiền cũng không được. Vậy được chưa? Kính xin thầy giải thích niệm Phật để được vãng sanh. Cái này là thuộc về pháp môn, một trong những pháp môn mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy. Tức là cái pháp môn này ngài dạy như thế này. Tức là nếu những chúng sanh nào mà không thích ở cảnh giới ta bà, tức là cõi này nè, cõi này là kêu cõi ta bà đó, mà muốn cầu sanh vào cảnh giới của Đức Phật A Di Đà thì niệm danh hiệu của Phật. Rồi khi mà niệm Phật như vậy thì ngay đời này tâm thanh tịnh, thân thì an lạc, tâm thanh tịnh. Rồi khi mà mình gieo cái nhân, rồi khi mình có ra đi, mình trăm tuổi già mình mất đi, thì nhờ cái tâm thanh tịnh này, cái thân tâm thanh tịnh này mà giúp cho mình được vãng sanh về cảnh giới của Phật. Bởi vì khi mình sống, mình luôn luôn hướng về cái cảnh giới đó, lành đó, để mình muốn sinh về cõi Phật. Thì sau khi mình mất, mình đi theo cái cảnh giới đó. Nhưng mà niệm Phật không chưa đủ. Không phải niệm Phật mà gọi là vãng sanh. Mình niệm là một việc, nhưng mà hàng ngày đó mình đừng có tạo những cái nghiệp xấu nữa mới được. Chứ ví dụ như tối nào cũng niệm Phật hết á, mà buông ra rồi thì đi làm những cái việc không có tốt, thì cái đó có vãng được không? Cái đó cũng vãng, mà vãng gì, không phải đi Tây Phương mà đi Tây Ninh. Quý vị hiểu ý không? Cho nên á, niệm Phật vãng sanh nó phải căn cứ trên hai điều. Tâm mình niệm, miệng mình niệm rồi, nhưng mà tâm mình niệm và hằng ngày mình, cái việc làm mình tu là phải tu thân, tu miệng, tu ý. Mà bây giờ mình chỉ có tu cái miệng à, miệng lâm râm niệm Phật mà ý và thân thì không có tu. Như vậy thì không đủ lực để vãng sanh. Vì không? Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, quý vị muốn đi bảo lãnh mà quý vị giấy tờ đầy đủ mà chỉ thiếu một điều thôi là không có sức khỏe, chính phủ Canada cho qua không? Không được. Giấy tờ mình đầy đủ rồi, phải không? Con cái mình đủ income bảo lãnh mình qua, nhưng mà sức khỏe mình còn yếu thì phải trị cho hết bệnh. Chừng khi mình khỏe mạnh rồi thì đủ tiêu chuẩn người ta mới cho mình qua đây được. Có phải vậy không? Thì cũng như vậy, mình niệm Phật, mình sinh vào vãng sanh là tốt, nhưng mà những điều kiện khác là gì? Hằng ngày mình thân đừng có làm việc sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, miệng đừng nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác, nói lời dụ dỗ và nói lời đâm thọc, thí dụ vậy. Còn thâm thì phải không tham, không sân, không si, đủ như vậy thì mới gọi là đủ điều kiện vãng sanh. Cho nên niệm Phật vãng sanh đúng rồi đó, nhưng mà bên cạnh đó còn những yếu tố khác nữa, chứ không thể nào mà gọi là chỉ tối nào niệm Phật cũng được vãng sanh đâu. Mà nhiều khi mình niệm mà tâm mình chưa nhất cũng chưa được. Nhưng mà đừng có lo, vì chưa nhất tâm cứ niệm, niệm lâu ngày tâm mới nhất. Còn nhiều người nói vậy nè, khuyên niệm Phật nó thôi, để khi nào tâm tôi tịnh tôi hãy niệm. Chừng nào tịnh? Trời đất ơi, một ngày mà không có tiếp xúc với những cái điều thiện, điều lành, chừng nào nó mới tịnh? Phải không nè? Cho nên đó, mình muốn tịnh cái tâm mình là mình phải mượn một cái pháp môn nào, mượn một cái phương tiện nào để giúp cho cái tâm mình nó tịnh. Thí dụ như nói tâm tôi tịnh, muốn tâm tịnh mà tối ngày cứ ngồi trước cửa nhạc disco không tịnh sao nổi. Muốn đó thì phải tìm một cái cơ hội bớt cái đó đi. Còn mình đừng có nói tôi là Bồ Tát, tôi học hạnh Bồ Tát, tôi vô ngồi đó mà tâm tôi tịnh được rồi. Không dám đâu. Không, mình mới bước đầu, mình chưa có được. Xin lỗi, mình nói ví dụ như vậy. Khi trong thân mình không khỏe, quý vị cảm quý vị không khỏe, quý vị dám ăn dưa hấu không? Dám ăn dưa leo không? Dám uống nước lạnh không? Dám đi ra ngoài sương gió không? Không. Mình biết là mình đang có cái cảm giác mình không khỏe thì mình phải tìm những môi trường, những cái thức ăn, đừng có để cho cái bệnh này nó tái phát thì mới được. Cũng như vậy, tâm mình nó chưa được như vậy, đừng tìm những cái môi trường. Rồi mình cứ nói là đâu có cần gì phải hình thức, phải không? Và mình ngồi trong những cái chỗ đó mà tâm mình vẫn tịnh. Uống rượu đó, giống như uống nước lạnh. Ăn thịt cá thì giống như là mình ăn tàu hũ. Nói về không được đâu, đó là lợi dụng. Để qua kể quý vị nghe. Quý vị có coi phim Tế Điên Hòa Thượng chưa? Thì có một hôm á, Hòa Thượng đang ngồi uống rượu, thì cái anh chàng trên tới mới nói: Hòa Thượng, tôi chịu Hòa Thượng lắm á. Trời ơi, ông Hòa Thượng này tu về là mới tu nè, thấy không? Ăn thịt mà như ăn tàu hũ, uống rượu như uống nước lạnh. Ông Hòa Thượng nói: dạ, anh hay quá. ông mới lấy cái chai cái rượu không, ông chìa ở dưới ghế, ông tiểu vào trong cái chai, nói anh hay quá, tôi mời anh ly. Cái anh này ực vô một cái phun ra: hòa thượng này, tại sao mà dám cho tôi uống nước tiểu của ông? Hòa thượng nói: ủa, anh mới nói uống rượu như uống nước lạnh, thì giờ cứ tưởng tượng uống nước tiểu như uống nước lạnh đi. Không, tức là sao? Mình chỉ mượn thôi, mượn nghe ta nói mình nói theo, mà thật sự mình chưa được như vậy. Quý hiểu ý không? Cho nên chưa được như vậy thì đừng làm như vậy. Ngày xưa cô Tây Thi cô đẹp lắm, mà cái đẹp cực kỳ của cô Tây Thi á, là mỗi khi cô đau bụng. Cô bình thường cô đẹp rồi, mà khi cô đau bụng nó còn đẹp lộng lẫy nữa. Cho nên ông vua là ông rất thích nhìn lúc cô Tây Thi đau bụng. Mà mỗi lần cô đau bụng là cô lăn cô lộn, mà cái lăn lộn của cổ nó yểu lả, nó làm cho vua mê chết luôn. Cái bây giờ mình nghe nói vậy, cái mình có giả bộ mình đau bụng. Rồi cái bắt đầu mình có ẻo lả mà không giống ai hết. Thì người ta qua cái câu chuyện đó, người ta muốn nói với mình như vậy. Người ta nói rằng á, mình không phải là người đau bụng thì đừng có giả bộ đau bụng. Tại vì đau bụng của Tây Thi là đau bụng tự nhiên. Còn mình là do đau bụng giả bộ. Không, ý muốn nói rằng mình chưa được trình độ đó thì đừng làm như vậy. Mình bây giờ đó, mình tu mình cần cái hoàn cảnh. Quý hiểu ý không? Mình cần khi tâm mình chưa tịnh, mình mượn pháp môn, niệm Phật, tụng kinh, trì chú hay ngồi thiền vậy đó, để giúp cho cái tâm mình tịnh. Mà một khi tâm mình tịnh rồi thì mình mới có thể mình sáng suốt, mình bình tĩnh, mình điều khiển thân và khẩu của mình và ý của mình. Ý mà lắng rồi thì thân và khẩu nó đi theo. Quý hiểu ý như vậy. Cho nên á, niệm Phật cầu vãng sanh, nhưng mà cũng cần những yếu tố khác. Chứ còn niệm Phật không, chưa có đủ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa Thầy, con có một cái câu hỏi rằng là câu hỏi này con cũng xin hỏi cho nhiều người. Họ có thường đặt một cái câu hỏi rằng là: tôi qua đây có đủ hết tất cả, tôi không có đau khổ gì cả, gia đình tôi đầy đủ, con cái vợ con đầy đủ, công ăn việc làm đầy đủ, xe cộ nhà cửa là đầy đủ, không thiếu cái gì hết, thì tại sao mà tôi phải tìm tới đạo Phật? Tại vì tôi không có cái nhu cầu mà là để mà tu tập. Là tôi nghe nói rằng là đạo Phật là cái đạo mà có những người nào mà khổ lắm mới tới tìm đạo Phật, mà tôi không có khổ thì tại sao tôi phải tìm tới đạo Phật làm cái gì? Và thưa Thầy, đó là cái câu hỏi của rất là nhiều người hỏi con mà con không biết. Bây giờ con xin hỏi.
Thì cái này thì nó cũng đơn giản, là bởi vì đa phần người ta nghĩ như vậy. Tức là khi mà người ta nghĩ rằng cái đời sống vật chất của chúng tôi không có thiếu thốn, tại sao chúng tôi phải cần tìm tới đạo? Chữ đạo ở đây là chung đó nha, chứ không phải chỉ riêng cho đạo Phật, cũng không phải chỉ riêng cho đạo Chúa hay đạo Tin Lành hay đạo Hòa Hảo, đạo gì hết. Thì thường thường người ta cứ nghĩ rằng tôn giáo là để cho những người đau khổ, những người nào mà coi như là chán đời yếm thế, những người nào mà hết đường đi mới chui vô chùa, chui vô nhà thờ. Chứ còn bây giờ mình